Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 2, từ câu 8 đến câu 11. Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Amen. Xin mời mọi người an tọa.
Ơn Chúa, sáng hôm nay chúng ta ở mùa vọng số 4 để ôn trở lại. Có ai nhớ mùa vọng số 1 bài giảng của chúng ta là về đề tài gì? Không ai nhớ cả. Tuần trước cũng có nhắc rồi. Nói về sự tạ ơn Chúa. Mùa vọng số 2 nói về sự thờ phượng. Mùa vọng số 3 sự hiện diện của Chúa. Bây giờ mùa vọng số 4 là sự bất ngờ từ Chúa. Rồi đêm Giáng sinh, sau khi mà chúng ta đi 4 cái đề tài như vậy, tới đêm Giáng sinh thì quý vị nghĩ cái đề tài gì? Chúa Giáng sinh. Thành ra con cái Chúa có 4 tuần lễ để mà chuẩn bị cho cái ngày thứ bảy tới đây. Thành ra chuẩn bị trong cái sự tạ ơn, chuẩn bị cho cái sự thờ phượng, chuẩn bị mỗi người phải có cái sự hiện diện của Chúa trong cái cuộc đời của mình, và đồng thời phải kinh nghiệm những điều bất ngờ mà Chúa cho quý vị trong những năm tháng vừa qua, nhất là trong những bước đầu tiên gặp gỡ Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái mùa Giáng sinh vô cùng đặc biệt, bởi vì cái remote control nó không có work. Đó là cái điều bao giờ cũng bất ngờ cả. Tại vì những cái điều gì mà chúng ta suy nghĩ mình sắp đặt, mà nếu mà nó xảy ra là trở nên bình thường. Nhưng mà đôi khi chúng ta sắp đặt mỗi ngày như mọi ngày thì nó lại không có xảy ra, và Chúa cho những điều xảy ra rất là bất ngờ. Giáng sinh quý ông bà anh chị em thường thường thấy dưới cái cây Giáng sinh có những cái gì? Có những món quà. Và chúng ta có biết, hay là những người nhận món quà đó có biết là nhận món quà gì không? Hy vọng là không biết. Để rồi ngay trong cái đêm Giáng sinh, cái ngày Giáng sinh đó, mở món quà ra, mọi người nói ồ, rất là ngạc nhiên. Tại vì nếu mà không mà biết trước rồi thì mở cái món quà ra thì đôi khi mình thất vọng, tại vì không có gì là đặc biệt cả. Thành ra cái mùa Giáng sinh bao giờ cũng là bất ngờ. Cái thời gian cho những cái điều bất ngờ. Dưới cái cây thông Giáng sinh đó, những cái món quà cũng chuẩn bị cho những cái sự bất ngờ. Và cái truyền thống của Giáng sinh bao giờ cũng bắt đầu bằng những cái sự bất ngờ. Và 2.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước cũng vậy, trong một cái đêm Giáng sinh ở cái cánh đồng cừu đó, thì các mục tử hay là những người chăn chiên cũng gặp gỡ những cái điều bất ngờ xảy ra cho cuộc đời của họ. Và bởi cái sự bất ngờ hay ngạc nhiên đó đã thay đổi cả cái cuộc đời của họ trong cái bước đường như vậy. Và cầu nguyện Chúa rằng quý ông bà, anh chị em cũng nhận được những sự bất ngờ và ngạc nhiên khi mà gặp gỡ cái ngày Giáng sinh mà Chúa đã đặt để trong lòng quý ông bà, anh chị em. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, đối với những người mục tử đó chăn cừu ở cái vùng Bethlehem đó, cái cuộc đời của họ, quý vị cứ suy nghĩ đi, sáng thức dậy họ làm gì trong cái cánh đồng đó hả? Chắc là họ ăn sáng, không biết ăn cái gì. Rồi cái sau đó là sao? Mang cái bầy cừu ra cái đồng cỏ để cho ăn, rồi cái đấng đó cành. Rồi cái chiều tối mang lùa nó vô trong cái chuồng, cái tối cái đóng cửa lại, cái ngồi cành. Tưởng tượng với tôi như vậy, mà ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, cái cuộc đời của họ sao? Cũng vậy thôi, vẫn như cũ, mỗi ngày như mọi ngày. Họ có thể biết trước được mọi sự xảy ra. Và nếu mà cái cuộc đời của họ như vậy thì nó rất là nhàm chán. Và có thể quý bà anh chị em cũng đang nằm trong cái tình huống đó. Bây giờ phải làm sao để mà thay đổi, để mỗi ngày như mọi ngày có những cái điều gì đó bất ngờ xảy ra, ngạc nhiên xảy ra, để mỗi ngày không còn như mọi ngày nữa. Thì lúc đó cái sự hy vọng sống nó mới trường tồn, mới mãi mãi được. Kính thưa quý bà anh chị em, ngay cái giờ phút này hay là trong cái buổi Giáng sinh này, Chúa vẫn có thể cho những điều ngạc nhiên hay bất ngờ xảy ra cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Để rồi quý ông bà anh chị em cũng giống như những người chăn cừu ngày xưa, sau khi gặp gỡ Chúa thì nó cũng không còn như cũ nữa, mà có sự thay đổi một cách hoàn toàn. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong cái mùa vọng số 4 này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và thực hành lời của Ngài, để mỗi ngày không phải giống như mọi ngày nữa, nhưng có điều mới lạ, có niềm hy vọng, có đức tin để có thể chuẩn bị cho cả cái cuộc đời làm rạng rỡ danh của Chúa, để vương quốc của Chúa tiếp tục được mở rộng. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hai điều quý ông bà anh chị em khi mà nghiên cứu đoạn phúc âm này, kinh thánh này, thì thấy hai điều xảy ra. Có thể cái bài này hay là cái đoạn kinh thánh này quý vị có thể đã nghe cả chục lần rồi, và vừa rồi đây trong cái phần kinh thánh đối đáp cũng đọc cái bài này, và bây giờ cũng đi trở ngược lại cái bài này nữa. Nhưng mà tôi muốn quý ông bà anh chị em khi mà đọc kinh thánh này cùng với tôi thấy những cái điều mà có thể xảy ra cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Nếu chưa có xảy ra thì hy vọng xảy ra cái ngày hôm nay. Chúa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và Chúa bao giờ cũng bảo đảm với con cái Chúa mỗi chúng ta bất cứ lúc nào. Lời của Chúa chép như thế này: trong vùng đó có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng thức đêm canh bầy chiên. Cái điều bất ngờ của Chúa nhắc nhở rằng là Chúa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trở lại trong cái đoạn kinh thánh đó này, nếu mà trong cái bối cảnh quý ông bà anh chị em biết cái thành hay là cái làng Bethlehem là nó không nằm trên cái trục lộ giao thông nào cả, và có thể nói là một cái thị trấn nhỏ, mà người ta khi mà nói tới Bethlehem vào cái thời đó thì nghĩ tới những cái cánh đồng chăn chiên. Và chúng ta thấy cái phân đoạn này nói lên cái lời nhắc nhở của người thời đó, cũng giống như ngày hôm nay, Chúa có thể xuất hiện trong cái hoàn cảnh hay là bất cứ lúc nào mà chúng ta đôi khi không có chờ đợi cái điều đó, nhưng mà Chúa vẫn xuất hiện. Và những người chăn chiên này họ sống ở cái ngoại ô, một nơi gọi là cái cánh đồng chăn chiên đó. Những người mục tử hay là những người chăn chiên này, kinh thánh ghi chép lại là họ thức đêm canh giữ bầy chiên. Nói theo cái nôm na thời bây giờ, có thể họ làm ca một, ca hai, rồi có thể làm thêm cái ca ba nữa. Mà nếu làm ca một, ca hai mà tới ca ba thì có thể cái thân thể cũng mỏi mệt. Thành ra ngay trong cái thời điểm mà có thể họ đang là nửa thức nửa ngủ đó, thì có cái điều đã xảy ra. Và trong cái khung cảnh có thể nói là yên tĩnh như vậy, mà cái yên tĩnh như vậy, và đối với cái người chăn chiên lúc đó là cũng giống như là đêm nào cũng như đêm đấy, ngày nào cũng như ngày đó mà thôi, thì có sự cố xảy ra. Và sự xảy ra đó như thế nào? Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng quanh họ nên họ khiếp sợ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Chúa xuất hiện trong cái khung cảnh, trong cái bối cảnh này, trong cái lúc đó là Chúa không có xuất hiện ở trong nhà thờ. Người chăn chiên không ở trong nhà thờ trong lúc đó. Lúc đó có thể nói là những cái mó hay là những cái nhà nguyện không có xảy ra ở đó. Và có thể không có xảy ra trong cái buổi nhóm cầu nguyện, trong cái khung cảnh, cái bối cảnh đó. Và cũng không có xảy ra trong cái đền thờ. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện của Chúa vẫn xảy ra. Điều tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em, có thể Chúa xuất hiện trong cái đền thờ này, nhưng có thể Chúa xuất hiện trên con đường đi về nhà của quý vị, hay là Chúa xuất hiện ở cái nơi mà đôi khi quý vị thấy cái cuộc đời của tôi sao mà nó cứ lẫn quẩn cái chừng đó thôi. Sáng thức dậy đi ra cánh đồng, rồi lùa chiên vô chùa, rồi canh giữ, rồi cái ngày mai cũng vậy thôi. Có thể đôi khi dù rằng là con cái Chúa, quý vị có thể đang nằm trong cái vòng lẫn quẩn đó, cũng giống như những người chăn chiên này. Và lời Kinh Thánh chép cái sự xuất hiện của Chúa rất là bất ngờ. Bất ngờ của Chúa nói là hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh họ. Cái từ hào quang, cái thưa quý ông bà anh chị em, trong tiếng Hy Lạp á, là gọi là Doxa, mà thường thường cuối bài hát mà tôn vinh chân thần nữa đó, thì gọi là Doxology, có nghĩa những cái bài ca mà ngợi khen tỏa sáng. Trong Tân Ước thì cái từ ngữ này ám chỉ với cái sự rực rỡ giống như ánh sáng mặt trời, cái huy hoàng của cái ánh sáng. Mà chút xíu nữa đây, dù rằng bữa nay trời mưa hơi lạnh không thấy ánh sáng, nhưng mà cái ngày mà đẹp trời quý vị ra trong cái buổi tối mà bước ra ngoài cái ánh sáng đó, của mặt trời, thì thấy cái sự sáng lòa đó, cái hào quang của Chúa nó tỏa ra như vậy, cái sự huy hoàng đó. Cứ tưởng tượng với tôi, hình dung trong cái đêm tối đó, trong cái cánh đồng chăn chiên đó ở Bethlehem, thì thình lình giống như đang túi thui vậy đó ông Trâm, sao cái tự nhiên sáng bùng lên ánh sáng mặt trời như vậy, tương tự như vậy. Và đồng thời cái từ ngữ nói là tỏa sáng quanh họ, không những là sáng danh sáng mặt trời mà tỏa sáng chung quanh. Cái từ ngữ của Hy Lạp gọi là perilampo, cái nghĩa là không phải là cái ánh sáng là chiếu như trên này chiếu xuống, nhưng mà nó chiếu một cách vòng quanh, một cách vòng tròn. Peri là cái chu vi, cái lampos là giống như cái ánh đèn. Thứ bảy tới đây mà khi quý vị đi đến đền thờ của Chúa cùng nhau dự Giáng sinh đó, thì cái đèn mà bật kinh phía sau, quý vị có để ý không? Buổi tối ở đây không ai tới buổi tối cả, để ý chúng ta có gắn cái đèn, mà quý vị để ý cái đèn đó, nó có cái đèn chung quanh và cái đèn chiếu xuống và cái đèn chung quanh. Thành ra nó chiếu cái ánh sáng một cách vòng tròn, perilampos, chiếu một cách vòng tròn như vậy. Thành ra thứ bảy tới đây đó, mà khi đi nhà thờ đó, chịu khó đi ra cái bạc kính lót để mà kinh nghiệm cái ánh đèn, không phải là ánh đèn chiếu xuống như thế này, mà ánh đèn chiếu vòng tròn, để mà quý vị có thể tưởng tượng được với tôi cái hình ảnh ánh sáng tỏa sáng quanh họ là như thế nào. Và cái ánh sáng của Chúa, cái sự vinh quang của Chúa đột nhiên bừng sáng trong một cái đêm tối ở chung quanh cái cánh đồng chăn chiên. Thành ra không có phải là chỉ một cái spotlight hay là chiếu xuống như thế này, nhưng mà cả cái vùng đó được tỏa sáng như vậy, trong cái ý nghĩa như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà ngày hôm nay hay là những tuần lễ vừa qua, cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng giống như người chăn chiên đang canh thức ban đêm trằn trọc không ngủ được, sao mà thấy nó tối tăm như thế này? Tại sao mà mỗi ngày như mỗi ngày cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể thấy được mọi sự đều được thay đổi khi cái ánh sáng của Chúa chiếu rọi, hào quang của Chúa tỏa sáng, để rồi Chúa có thể thay đổi cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Khi mà Chúa tham dự vào cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì lời của Chúa chép hào quang của Chúa tỏa sáng chung quanh họ. Cứ tưởng tượng đi, tối nay về nhà tự nhiên nhà không có bật đèn mà tự nhiên ánh sáng soi là như vậy, thì cảm tưởng quý ông bà anh chị em như thế nào? Tôi chắc chắn rằng cũng giống như những người mục đồng này mà thôi, những người chăn chiên mà thôi, thì họ rất là khiếp sợ, chắc là run như cầy sấy vậy đó. Tuy rằng là nói có Chúa, nhưng mà tự nhiên những cái gì bất ngờ xảy ra mà cái đầu óc của chúng ta không có chuẩn bị trước đó, thì cũng run như cầy sấy vậy. Và cái đó là cái tình huống xảy ra cho người chăn chiên, và cái tình huống đó cũng có thể xảy ra cho quý ông bà anh chị em. Và chúng ta khi mà nếu mà đọc tiếp thì thấy rằng cái cuộc đời của những người chăn chiên này, họ có cái sự thay đổi khi mà Chúa xuất hiện như vậy. Cái điều kế tiếp, lời của Chúa chép Chúa có thể đảm bảo với chúng ta bất cứ lúc nào, khi đôi khi chúng ta tìm kiếm thì lại không gặp, và đôi khi chúng ta không tìm kiếm thì Chúa lại xuất hiện. Và cái tư thế của mỗi con cái Chúa hay là mỗi quý vị cũng phải trong cái tinh thần sẵn sàng như vậy. Chúng ta, Chúa cho cái đoạn kinh thánh đã xảy ra 2000 năm về trước đối với những người chăn chiên, họ không có sự chuẩn bị. Nhưng cầu nguyện Chúa để quý ông bạn chị em có sự chuẩn bị để không có cái sự kinh khiếp đó xảy ra. Chúa đảm bảo như thế nào? Lời thiên sứ chép: một thiên sứ Chúa xuất hiện, hào quang Chúa tỏa sáng quanh họ nên họ rất khiếp sợ. Câu số 10: thiên sứ bảo, đừng sợ, vì này tôi báo cho các anh một tin mừng, một niềm vui lớn cũng là tin mừng cho mọi người. Câu số 11: hôm nay tại thành David một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh, Ngài là Chúa cứu thế, là Chúa. Tôi đọc trong cái bản dịch mới. Chuyện gì đã xảy ra? Họ rất là khiếp sợ. Cái chữ tiếng Anh nói là terrified, là khiếp sợ, kinh sợ. Mà trong cái tiếng Hy Lạp vì phải để mà diễn tả, đôi khi tiếng Việt với tiếng Anh không có diễn tả được, nó là megaphobias. Những người mà quý vị thấy có hay là bị phập phồng, cái đời sống mà phập phồng lo sợ đó, là nói là cái người này có cái phobia, tức là sợ. Nhưng nói là mega có nghĩa là cả ngàn lần sợ, để nói lên cái sự kinh khiếp xảy ra. Mà đôi khi tiếng Việt mình rất khiếp sợ, bình thường quá. Hoặc là tôi sợ ghê lắm. Nhưng mà cái chữ này rất là mạnh, kính thưa quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em có thể tưởng tượng được cái sự kinh khủng, cái kinh khiếp mà nó chấn động tâm can của những cái người mục hành như thế nào. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây là chúng ta không có cần phải sợ nữa, không cần phải sợ hãi. Và Chúa không có muốn chúng ta sống trong cái sự sợ hãi. Cái chữ mà lời ở đây được ghi chép đó, megaphobias, rất khiếp sợ đó, là nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì đôi khi trong cái cuộc đời của chúng ta có những cái sự ám ảnh, không biết quý vị có không đó, chưa thất nghiệp nhưng đã ám ảnh sợ thất nghiệp rồi, chưa đi du lịch sợ máy bay rớt rồi, ám ảnh đang nuôi con sợ con lớn lên không có thành công. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đã xảy ra, chưa thi đã nói rớt rồi, đã sợ rớt chưa thi thành ra thôi khỏi học luôn. Nó đã xảy ra, và đôi khi cái cuộc đời của chúng ta bị những cái sự ám ảnh như vậy, đó là những cái áp lực. Và Chúa nói đừng có sợ, không phải sợ hãi những điều đó. Ngày xưa các mục đồng mà Kinh Thánh ghi chép lại, họ có những cái sự sợ hãi rất là lớn, ta kêu là khiếp sợ đó. Nhưng mà thiên sứ đã nhắc nhở đừng có sợ. Và đôi khi chúng ta quên, trong cái cơn túng bận cái mình quên trớt, cho tới khi nào mà gục ngã hết trơn rồi lúc đó mới quay lại tìm kiếm Chúa, mới đọc lại trong Kinh Thánh cái Chúa nói đừng có sợ, có ta ở cùng. Hát thánh ca, Chúa ở cùng, Chúa ở cùng. Nhưng đến ngay đụng chuyện rồi, Chúa đi đường Chúa, tôi đi đường tôi. Nó đã xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đó lý do tại sao chúng ta cần học hỏi lời của Chúa, để lời của Chúa trở thành của quý ông bà anh chị em. Để khi mà cần kiếp gì xảy ra đó, có để mà sử dụng. Đó là lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta như vậy. Và cái chữ ở đây, để ý cái câu Kinh Thánh nói là đừng sợ. Hầu hết những cái câu Kinh Thánh mà nhắc nhở ở đây là một cái mệnh lệnh, chứ không phải là một cái lời khuyên. Cái lời khuyên đừng có sợ cái con, mà nói càng khuyên đừng sợ thì mình lại càng sợ. Đừng sợ chi nhé đó, có cái bài cánh ca cách đây mấy tuần trước có hát đó, đừng sợ chi nhé đó. Mà nếu mà khuyên, quý vị để ý đi, có nuôi con cái không, khi mình khuyên con đừng sợ thì nó lại càng sợ. Nhưng mà lời của Chúa đây, giữ đừng sợ đây là một cái mệnh lệnh, một cái sự ra lệnh, một cái điều chắc chắn. Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa cho một cái lệnh, đó là không có sợ. Để rồi mỗi con cái Chúa trở nên những người chiến sĩ đi ra cái trận tuyển để mà giúp đỡ người khác, hay là trong một cái chiến trận thì có cái mệnh lệnh đó là đừng có sợ, ta đã ở cùng con rồi. Cho tới ngày tận thế, mà chưa có tận thế mình đã sợ rồi. Thành ra cái lời của Chúa là một cái mệnh lệnh, chứ không phải là một cái lời khuyên. Và cái mệnh lệnh là biết chắc chắn có cái sự bảo vệ tuyệt đối của Chúa trong cái cuộc đời của chúng ta. Thành ra được bảo đảm là chúng ta không có cần phải là sợ hãi, bởi vì Chúa đã che chở rồi. Lời của Chúa chép tiếp: Chúa thay thế nỗi sợ hãi tột độ bằng cái niềm vui tột độ. Cái sự đảm bảo của Chúa đó là vượt xa cái sự sợ hãi. Thành ra thiên sứ mới nói là ta mang đến cho các anh một tin vui vô cùng, một đằng là megaphobias, rồi cái đổi lại là megachar, có nghĩa là vui tột cùng. Một bên là sợ tột cùng, một bên là vui một cách tột độ. Đó là cái đối tượng như vậy. Và cái người chăn chiên lúc đó họ rất là sợ, nhưng mà cái lệnh của Chúa là ta mang đến cho các con một cái tin rất là vui. Đó. Thành ra Chúa thay thế những cái gì mà quý ông bạn cho em bị ám ảnh hay là sợ hãi bằng một cái niềm vui một cách tuyệt đối. Sáng hôm nay khi nói chuyện với một con cái Chúa mà đang trong cái kỳ ốm đau, đó, ốm đau, thì nhiều người có thể nói rằng cái người này có sợ chết hay không, nhưng mà nói không. Tại vì nếu mà đã có cái sự sống đời đời rồi thì cái đời tạm này là ngắn ngủi. Khi nào mà Chúa gọi thì mình đi. Cho nếu mà mình đứng mình lo đó, thì Kinh Thánh cũng ghi chép lại đó, lo một giờ một khắc đó, thì cái đời mình cũng không thêm được một giờ một khắc. Thành ra có Chúa thì có cái sự vui thỏa trong Ngài là cái chỗ đó. Rồi cái chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta không có sống sợ hãi đó, thì có nghĩa rằng là có cái niềm vui thì mới chống lại sợ hãi. Nhưng mà làm sao như vậy? Thì 2000 năm trước lời của Chúa đã nhắc nhở rồi. Đừng sợ vì ta báo cho các con một tin mừng. Đó là niềm vui lớn cho muôn dân. Vì hôm nay tại thành David, đấng cứu thế đã giáng sinh cho các con, các ngươi là đấng Christ là Chúa. Đó là lý do tại sao mà thiên sứ nói là đừng sợ, ta báo cho các anh một tin mừng. Như vậy, muốn vượt qua cái sự sợ hãi, ám ảnh trong cái cuộc đời hay là cái đời sống của quý ông bà anh chị em mỗi ngày như mỗi ngày đó đó, một cách thảm thiết như vậy đó đó, thì quý ông bà anh chị em đã có cái tin mừng chưa? Bởi vì lời của Chúa nói ta báo cho các con một tin mừng, niềm vui lớn cũng là tin mừng cho mọi người, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Như vậy sáng hôm nay khi mà xét trở lại, quý ông bà anh chị em đã có cái tin mừng này chưa? Đã có Chúa Giêsu giáng thế trong lòng của quý ông bà anh chị em chưa? Cái câu hỏi đó quý ông bà anh chị em phải xét lại. Tại vì nếu mà vẫn còn suy nghĩ cái cuộc đời của tôi mỗi ngày như mọi ngày, sáng tôi thức dậy, tôi đánh răng rửa mặt, tôi ăn sáng, tôi leo lên xe, tôi lái đi làm, tôi làm cái công việc rất là nhàm chán, có thể là làm gì đó, assembly, hay là một cái nghề gì đó rất là nhàm chán. Tới trưa tôi được 15 phút nghỉ, tôi ăn trưa nửa tiếng đồng hồ, rồi 3 giờ rưỡi tôi lái xe về nhà. Tôi về nhà tôi vô gặp vợ con, rồi vợ cho ăn cơm nguội ngày mỗi ngày, tại vợ đi làm tới 5-6 giờ mới về lại. Thành ra có thể nấu để trong tủ lạnh cả tuần lễ. Thành ra ngày nào cũng ăn cơm nguội cả, trong freezer kéo ra, mỗi ngày như mọi ngày như vậy. Như vậy tin mừng đã có chưa? Nếu mà vẫn suy nghĩ cái cuộc đời của tôi sao mà nó nhàm chán như vậy đó, thì phải trở lại, tôi đã có tin mừng có Chúa Giêsu Christ chưa? Có, tôi đã đấng cứu rỗi. Tại vì lời của Chúa nói, đấng cứu rỗi là niềm hy vọng của chúng ta, Chúa Giêsu là niềm vui cho chúng ta. Mà nếu mà không có điều này đó, bảo đảm gia đình của quý ông bà anh chị em sẽ có sự trắc trở, lộn xộn xảy ra, cơm không lành, canh không ngọt. Và khi mà đi làm thì cái người nào mà làm cái gì đó là mình bực mình, làm việc không vui nữa. Có một câu chuyện xảy ra thì có một người khi mà đi thăm viếng thì gặp một cái ông đó, là ông làm nghề lót gạch đó, xây nhà đó. Thì ông đó ông than phiền, ngày nào sáng thức dậy tôi tới, tôi vác cái cục gạch đó, tôi đổ xi măng, tôi xây, tôi để vô cái cục gạch, rồi cứ đi lấy cục gạch khác, tôi đổ xi măng, tôi lắp cục gạch. Ngày nào như ngày đấy, tôi đi vắt gạch, đổ xi măng, tôi xây cái bức tường, cái cục gạch đó. Cái cuộc đời người đó nhàm chán. Nhưng mà gặp người khác mà khi họ có cái tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, thì cũng là những cái người vắt gạch như vậy, nhưng nói tôi đang xây một cái ngôi nhà, tôi đang xây một cái castle, một cái lâu đài. Cái thái độ tưởng nó có khác nhau, và cái công việc làm của người đó tự nhiên có ý nghĩa. quý bà, quý ông về thử đi. Khi mà có thật sự có cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, mình ăn cơm nguội cũng thấy ngon. Thấy ngon như thường. Phải suy nghĩ trở lại, không phải là cái cơm nguội tự nhiên tình cờ nó nằm trong cái tủ lạnh hay là cái freezer, nhưng mà có người trong cái tình yêu thương nấu nó vô hộp, sắp đó để một tuần, tuần thứ hai, tuần thứ ba, thứ hai, thứ ba, thứ tư, dù rằng là ăn cơm nguội, nhưng mà khi ăn cảm tạ Chúa, cảm tạ cái người chuẩn bị đồ ăn này cho mình, tự nhiên ăn sẽ thấy ngon hơn và thấy yêu quý cái tình yêu của cái người chuẩn bị đó, chứ không phải là ăn cơm nguội. Nói vậy nói, nhưng mà các ông, các bà cũng về, đừng ăn cơm nguội 5 ngày một tuần. Lâu lâu phải có cái bữa ăn cơm chung với nhau trong gia đình thì nó rất là tốt. Cho nên mà ăn cơm nguội ngoài mà 365 ngày thì cũng hơi mệt. Vui nhưng mà cũng bực như thế. Amen. Rồi tới đâu rồi? Chúa đảm bảo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà ngồi suy nghĩ trở lại mà đọc trong cái đoạn kinh thánh này, mỗi người chúng ta, dù rằng là con cái Chúa, có một cái kẻ thù thuộc linh. Có một cái kẻ thù thuộc linh. Và cái vũ khí lớn nhất của cái kẻ thù thuộc linh đó đó là cái sự sợ hãi, cái sự ám ảnh. Thành ra về có ăn cơm nguội cũng đừng bị ám ảnh nha. Tại vì biết rằng có những cái kẻ thù thuộc linh đó, nó giống như con sư tử rống á, rình mò đi quanh quý ông bà anh cha, mà nó thấy người nào yếu thì nó mới chụp. Thành ra những cái điều nhỏ nhỏ xảy ra trong gia đình của mình, những cái điều nhỏ nhỏ nó xảy ra trong cái nơi làm việc của mình, những cái điều nhỏ nhỏ nó xảy ra trong hội thánh Chúa, mà nếu mà không có cẩn thận á, thì ma quỷ cũng có thể sử dụng những cái điều đó để ám ảnh. Tối nằm ngủ mà bị ám ảnh người này người kia thì nó sẽ gây ra cái sự sợ rồi hận thù rồi ganh ghét, những cái rễ đắng đó nó sẽ mọc lên và nó sẽ phá hoại cái sự suy nghĩ và ngay cả cái phần tâm linh của chúng ta, mà không cẩn thận nó ảnh hưởng tới cái thể xác của chúng ta nữa. Hãy nhớ cái điều này. Nhưng mà làm sao để đối phó? Lời của Chúa nhắc nhở là chúng ta đối phó phải bằng đức tin. Chúng ta có thể từ chối được nhưng phải bằng đức tin. Đức tin gì? Đức tin nơi Chúa cứu thế Giêsu Christ. Bởi vì lời của Ngài sẽ trong cái đức tin đó sẽ nhắc nhở lại, tôi đã gặp gỡ Chúa Giêsu Christ. Tôi đã kinh nghiệm sự giáng sinh của Chúa trong lòng của chúng tôi. Và lời của Chúa nói rằng khi mà tôi được giáng sinh hay được sinh lại đó, thì Chúa Giêsu là cái niềm vui. Và khi đã có cái niềm vui tuyệt đối của Chúa Giêsu Christ trong lòng của chúng ta rồi, thì bất cứ cái sự gì xảy ra đó, nó chỉ là bình thường, nhỏ nhoi, và không có trở nên cái sự vướng bận nữa. Và nếu mà không có đó, thì đối nghịch với đức tin là cái sự sợ hãi, cái sự ám ảnh. Và từ cái sự sợ hãi ám ảnh đó, nó có thể ra ganh ghét, hận thù. Vì vậy thôi, lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở. Lời của Chúa nhắc khi một đấng cứu thế, tức là Chúa Giêsu Christ ra đời, thì chúng ta không có sống trong cái sự lo sợ, ám ảnh hay là sợ hãi đó. Bởi vì Chúa Giêsu đã đảm bảo là cái trong cái chiến trận mà xảy ra giữa cái kẻ thù tâm linh và Chúa đó, thì Chúa đã thắng rồi. Nhớ cái điều này. Khi mà chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, lời của Chúa hứa bất cứ những gì xảy ra, Chúa đã thắng rồi nếu mà chúng ta giao phó cho Ngài. Trong cái chiến trận mà chúng ta đánh bằng sức người, về lâu về dài nó sẽ rất là mệt mỏi. Về lâu về dài nó sẽ rất là mệt mỏi. Lời của Chúa nhắc nhở, Chúa đã thắng rồi, để chúng ta có thể có đức tin nơi Ngài một cách tuyệt đối. Lời của Chúa chép, hãy mang gánh nặng đến cho ta, mang ách của Chúa và ách của ta nhẹ nhàng. Nhưng mà đôi khi chúng ta mang gánh nặng của mình không giao lại cho Chúa. Tại sao như vậy? Có thể tại vì đức tin chưa trọn vẹn nơi Ngài. Và nếu mà đức tin không có trọn vẹn thì những cái biến cố, những cái ảnh hưởng, những cái sợ hãi, những cái ám ảnh, những cái cay đắng, những cái ganh ghét nó sẽ đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa nhắc nhở đức tin phải trong bất cứ cái điều gì phải có cái niềm vui của Chúa trong đó thì mới có thể đối diện được mọi sự. Lời của Chúa cũng đã nhắc nhở kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày xưa 2000 năm về trước, Chúa đã làm cho những người mục tử này rất là ngạc nhiên, rất là bất ngờ. Nhưng mà chúng ta học hỏi cái điều này để chúng ta hiểu được cái sự vinh quang của Chúa và những cái điều mà bất ngờ mà Chúa cho xảy ra trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em, hãy nhìn nó như là những cái phước hạnh, nhìn nó qua một cái con mắt tích cực. Bởi vì lời của Chúa mà chúng ta trong 4 tuần lễ vừa qua, để mà chỉ có một câu mà thôi: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng quý ông bà anh chị em và tôi để có thể vượt qua tất cả. Cầu nguyện Chúa để lời của Ngài ở cùng quý ông bà anh chị em. Nói tóm trở lại, Chúa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúa đã xuất hiện cho quý ông bà anh chị em chưa? Giáng sinh của Chúa mà thứ bảy tới đây chúng ta cùng nhau vui mừng đó, sự giáng sinh của Chúa đã xảy ra cho quý ông bà anh chị em hay chưa? Nếu mà chưa, hãy làm ngay ngày hôm nay để rồi ngày thứ bảy tới đây chúng ta cùng nhau đến đền thờ của Chúa, mời bạn bè thân hữu. Mà nếu mà chúng ta chưa có cái giáng sinh thì cầu nguyện Chúa phải cho xảy ra liền, và đồng thời những cái lời hứa của Chúa sẽ được trọn vẹn và đảm bảo bất cứ lúc nào trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Tôi có lời kêu gọi sáng hôm nay, hay là trong những 4 tuần lễ vừa qua, quý ông bà anh chị em nghe sư điệp giáng sinh thì cái câu hỏi được đặt ra: giáng sinh của Chúa đã xảy ra cho quý ông bà anh chị em chưa? Nếu mà chưa có xảy ra mà vẫn còn tiếp tục sống trong mỗi ngày như mọi ngày, vẫn sống trong cái sự ám ảnh, trong cái sự lo sợ, trong cái sự buồn rầu, và quý ông bà anh chị em sáng hôm nay muốn Giáng sinh xảy ra cho mình, Chúa Giêsu Christ xảy ra cho quý ông bà anh chị em, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong nhiều phút này? Nếu mà không thấy thuận tiện thì xin liên lạc với chúng tôi trong cái giờ ăn trưa hoặc sau cái giờ thờ phượng này. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong mùa vọng số 4 này. Nhắc nhở chúng con sự bất ngờ từ Chúa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Lạy Chúa, xin giáng sinh của Chúa đã xảy ra trong lòng con cái Chúa trong giờ phút này, để rồi mỗi ngày chúng con sống trong cái lời hứa của Chúa, Chúa Giêsu là niềm vui bất tận cho chúng con, để chúng con sống cách thỏa lòng, chúng con sống một cách hạnh phúc, chúng con sống không có sự ám ảnh lo sợ nào cả. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Xin Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và sau khi ăn trưa thì chúng con cũng có thi kinh thánh, một số anh chị em sẽ đi ra chợ Hồng Cơm làm chứng, cũng giống như có một số con cái Chúa đang đi Christmas Festival để vinh hiển danh của Ngài. Xin Chúa ở cùng các anh chị em. Nguyện xin bà ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.